Nam Phật. Con cung kính bái bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 20 tây tháng 5 năm 2018. Tất cả Phật tử nói chung ở vùng Atlanta và các vùng phụ cận đã quy tụ về đây để cùng nhau cử hành đại lễ Phật đản 2642. Quý vị sẽ phát sinh, ủa tại sao nói Phật lịch 2542 mà bây giờ nói là 2642? 2562 là Phật lịch. Phật lịch là tính kể từ khi Đức Phật mất, Đức Phật niết bàn, tính Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, cho đến bây giờ Đức Phật đã niết bàn, Đức Phật đã mất, đã qua đời 2562 năm. Quý vị cộng thêm 80 năm tuổi thọ của Phật thì quý vị sẽ ra con số Phật đản. Phật đản nghĩa là ngày sinh của Phật đến bây giờ, cái năm sinh của Phật đến bây giờ là 2642 năm. Lấy con số đó trừ đi 80 tuổi thì ra năm Phật lịch. Lấy Phật lịch cộng 80 tuổi của Phật ra Phật đản. Bây giờ Phật tử phải biết hai cái lịch nha. Hễ nếu nói là kính mừng Phật đản 2562 mà không thêm hai chữ Phật lịch là thiếu. Phải nói là kính mừng Phật đản Phật lịch 2562 mới đủ. Còn nếu mà nói là kính mình Phật đản không có hai chữ Phật lịch thì phải nói 2642. Vì chúng Đức Phật sanh năm 624 trước Tây lịch và Đức Phật niết bàn năm 544 trước Tây lịch. Và bây giờ quý vị lấy cái năm 2018 này rồi quý vị cộng với 80 năm nữa nó ra tuổi thọ của Phật chứ gì đâu. Mà nếu mà Đức Phật còn sống ngày bây giờ là 2642 tuổi. Chút xíu nữa đây, tất cả Phật tử tại gia chúng ta sẽ chứng kiến 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Bây giờ hiện tiền ngồi đây là có 2 chúng trước rồi đó, chúng cư sĩ nam, chúng cư sĩ nữ. Rồi 5 chúng khác sẽ lần lượt đi vào đây đúng cái giờ hành lễ. Tỳ kheo là chư tăng quý thầy, tỳ kheo ni là quý sư cô đã thọ giới tỳ kheo ni, thức xoa là các vị nữ tu mới xuất gia được 2 năm, 3 năm và thọ một cái giới trước khi thọ tỳ kheo gọi là thức xoa. Sa di là các vị mới tu thọ 10 giới bên nam. Sa di ni là các vị mới tu thọ giới bên nữ. Năm chúng này cộng với 2 chúng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tổng cộng là 7 chúng. Cho nên Đức Phật đi 7 đóa hoa sen. Quý vị tới chùa nào cũng thấy vườn lâm tỳ ni 7 đóa hoa sen. Và mình sẽ thắc mắc tại sao không là 8, 9, 10 mà là 7. Con số 7 nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà Pháp Hòa nói một nghĩa trước thôi. Đó là 7 chúng đệ tử của Phật. Quý vị nhớ chưa? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Đó là 7 chúng đệ tử. Còn nếu mà gom lại còn 4 chúng thôi, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo ni. Tại vì các vị sa di, sa di ni, thức xoa chỉ mới xuất gia chứ chưa chính thức dự vào hàng ngũ của tăng. Và các vị xuất gia sa di, sa di ni tương lai sẽ trở thành tỳ kheo. Cho nên mình nói hai chúng đại biểu là tỳ kheo ni. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú có câu: hạnh phúc ai chư Phật giáng sinh, hạnh phúc ai giáo pháp cao minh, hạnh phúc ai tăng già hòa hợp, hạnh phúc ai tứ chúng đồng tu. Phật ra đời là một niềm vui, giáo pháp còn được tuyên dương là một niềm vui, đại chúng còn sống trong hòa hợp là một niềm vui, và tứ chúng cùng nhau tu là một niềm vui. Chiều hôm nay đây, chúng ta đang làm cái điều đó, tứ chúng đồng tu, giáo pháp xương minh. Quý vị đến nghe một buổi sinh hoạt Phật pháp, rồi chút xíu quý vị sẽ giữ một cái đệ lễ đó. Đạo Chúa dùng từ là giáng sinh, đạo Phật dùng từ đản sinh. Đản là gì? Đản là vui. Đản là vui. Cái ngày sinh đó mang lại nhiều hạnh phúc an vui cho tất cả. Có một nhà thơ bút hiệu là Trúc Diệp Trọng Ân làm một bài thơ Phật đản rất là dài, mà trong đó bắt đầu từ 4 câu rất là hay. Cũng ngày này trên 2000 năm trước, khắp vườn trời nhẹ thoảng một mùi hương, hoa không riêng mà chung cả mười phương, đã nở với tình thương muôn loại. Hoa không riêng mà chung cả mười phương. Cho nên Phật đản không phải của riêng ai, mà Phật đản là cái việc chung của tất cả chúng ta, phải chung sức chung lòng. Cho nên chúng ta nói là Phật đản chung. Phật tử sẽ thắc mắc chung là gì mà kêu chung? Chung sức chung lòng, chung nhau tu tập. Cho nên ở bên khất sĩ Tổ sư Minh Đăng Quang đó, hãy tập sống chung tu học. Mình không có sống chung được thì chúng ta không làm nên sức mạnh được, mà chúng ta không có sức mạnh thì chúng ta không thể theo Phật mà học được. Tất cả các Phật tử ai ngồi đây cũng nghĩ mình muốn học theo Phật hết, có không? Mình muốn học theo Phật lắm. Muốn tu sao mà giảm tham, giảm sân, giảm si? Học theo Phật. Nhưng mà bây giờ trước khi mình làm việc lớn làm Phật thôi, mình làm việc nhỏ trước đi. Mình làm việc nhỏ của mình là gì? Làm những cái công việc rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị đọc trong kinh thì quý vị sẽ thấy có nhiều khi Đức Phật làm những cái việc rất bình thường. Sáng ra Phật đắp y, ôm bình bá, đi khất thực. Đi khất thực xong rồi về chùa ăn cơm, rửa bát. Sau đó xếp y lên cất, cất bát, leo lên chỗ ngồi thiền. Đức Phật làm chuyện bình thường vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ phải làm gì ghê gớm lắm đó. Mình nghĩ phải làm gì dữ dội lắm mới kêu là Phật. Dạ thưa, Phật làm chuyện bình thường đó. Quý vị biết á, có một hôm á, Đức Phật đến một cái ngôi chùa, thì Đức Phật thấy sân chùa dơ không ai quét, thì Phật mới cầm cây chổi Phật quét sân. Thì các thầy mới đi ra nói bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng có làm vậy, tại vì Ngài là thầy của tụi con, bây giờ quét nhà để người ta vô ta cười chết. Nên tụi con ở bê bối quá đến độ là làm cho ông thầy phải đi quét nhà. Đức Phật mới nói: tôi không có từ nan một cái công việc gì mà chúng ta sống mà chúng ta không làm để có được cái phước. Mỗi ngày chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, cái đó gọi là chánh hạnh. Quý vị nhớ, cái giờ mình tu mỗi ngày để mình chọn cái giờ đó gọi là chánh hạnh. Còn cái chuyện làm công đức mỗi ngày là trợ hạnh. Thì Đức Phật mới cầm chổi, Đức Phật quét nhà, và Đức Phật còn, khi mà các thầy ra thì Đức Phật nói: các thầy ngồi lại đây, tôi nói 5 cái công đức quét nhà cho các thầy nghe. 5 công đức quét nhà là: một là tự tâm mình thanh tịnh, 2 là làm cho người khác thanh tịnh, 3 là chư thiên hoan hỷ, 4 là tạo được chánh nghiệp, 5 là sau khi mất sanh lên cõi lành. Khi mình quét nhà sạch đó, tự nhiên người ta thấy, người ta bước vô chỗ nào ta thấy mát mắt. Nói theo tiếng Việt mát mắt. Việt Nam mình nói nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Cho nên nhà phải sạch, trước khi làm cái gì phải sạch sẽ, chứ còn dơ cái tự nhiên người ta thấy mình thiếu cái sự ân cần với khách. Cho nên lúc nào cũng quét dọn nhà cửa cho sạch, chùa chiền cho sạch. Mà quét nhà là một pháp tu. Thưa đại chúng, quét nhà là một pháp tu. Đức Phật nói mà có nhiều khi chúng ta làm không có công đức là tại vì chúng ta không biết chỗ nào nên quét. Ví dụ như quét ngược bụi, quét ngược gió, gió đang thổi vậy cái quét mà làm cho bụi nó bay thì cũng không được, đụng đâu tấp đó. Cho nên ngày xưa các vị mới vào tu là khi quét nhà không được đụng đâu tấp đó, quy định mình quét xong là phải hốt rác chứ không được tấp bậy vô những cái góc nào đó, bởi vì nó nói lên được cái chánh hạnh của người tu. Cho nên thưa đại chúng, mình tu tập mỗi ngày là chánh hạnh, nhưng mà chúng ta làm những cái việc lặt vặt trong đời sống đó là trợ hạnh. Vì vậy mà nhà chùa thường có cái chương trình làm công quả. Nhà chùa có chương trình làm công quả để các Phật tử vô chùa làm công quả để trợ hạnh. Trợ hạnh là gì? Là cái hạnh, là cái việc làm để nó trợ duyên, nó góp sức cho cái chánh hạnh mình tu dễ dàng. Phá Hòa ví dụ vậy nè, mình sống chung một chùa với nhau mà tối ngày mình có lo tụng kinh không à? Không có quét nhà, không có rửa chén, mà người khác quét nhà rửa chén rồi từ từ họ cũng phát bực, họ nói cái ông đó, cái thầy đó tu mà sao lười quá, tôi làm hết ông có làm. Mà nếu như mình có phụ, mình rửa chén quét nhà thì tự nhiên sao dung hòa với nhau, mỗi người có, ai cũng có góp phần, tự nhiên cái ngôi chùa đó nó yên ra, không có ai sân nặng với nhau. Bởi vì chúng ta còn tu là còn người phàm, mà nhiều khi không hiểu được cái tâm ý, không có hiểu được hoàn cảnh của nhau cũng có thể trách móc nhau. Khi mà chúng ta quét nhà đó là quý vị nhớ là mình pháp tu đó, quét cái tâm. Cho nên quét nhà là quét tâm. Cái tâm mình mà chưa sạch thì là còn nhiễm ô, còn dính bụi. Mà muốn cái tâm được sạch thì mình phải quét nhà. Cho nên trong cái truyền thống lễ Phật Đản có cái lễ tắm Phật. Có nhiều vị sẽ không hiểu, nói trời ơi, chắc là Phật đợi mỗi năm mới tắm một lần. Thưa đại chúng, tắm Phật là nghĩa gì? Phật là tượng trưng cho trí tuệ. Mà chúng ta để cho cái trí tuệ này lâu ngày cái lớp bụi nó dơ, nó bám, cho nên chúng ta cần những cái phương tiện để làm cho sạch bụi để Phật phát sinh. Chúng ta lấy nước, nước là tượng trưng cho định tĩnh. Rồi trong nước chúng ta để hoa, hoa là tượng trưng cho giới hay là chánh niệm. Chỉ cần chúng ta dùng hai phương pháp trì giới và thanh tịnh thì chúng ta làm được tâm ý sáng trong. Cho nên giới định tuệ nó biểu tượng ở trong cái hồ nước tắm Phật. Phật là tượng trưng cho tuệ, nước là định, hoa là giới. Lấy giới, lấy định dội lên thân của Phật để cho hết bụi, rồi thì tâm Phật phát sinh. Mình có cái đó nhưng mà tại lâu ngày mình cất rồi mình không có xài cho nên bụi nó bám. Và đôi khi đã lấy bụi xuống mà không để ý nữa, thay vì người ta bụi người ta bưng xuống nha, người ta lấy cái giấy ướt á, người ta thấm, người ta lao không, cầm thổi cái phèo. Mà khi thổi cái phèo thì cái gì nó bay? Bụi nó bay. Mà rốt cuộc sợ bụi mà không biết cách thì sao? Làm cho nó bụi hơn nữa. Có không? Có đôi khi mình muốn làm công quả mà không biết cách công, không biết cách quả, làm hồi công cũng có mà công lưng, quả cũng có mà quả lượng. Cho nên mình cách làm công quả, làm như thế nào mà cho đại chúng vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc, đó là hình thức quét nhà. Có đôi khi mình làm mà mình chưa biết, mình càng làm càng ra bụi. Cũng giống như hồi nãy có bà nói vậy đó. Ví dụ như quý vị có cái hoa giả nha, ai mà có hoa giả đó mà lâu ngày bụi nó bám á, chúng ta không có thể cầm xuống vũ vũ vậy cho nó sạch được. Giờ muốn hết cái bụi hoa giả phải làm sạch. Một là mình quậy tháo xà phòng, nhúng cái hoa đó vô cho nó ướt cái đã, rồi chỉ cần quậy nó ở trong nước thôi, vì nó nhờ có nước bụi nó không bay. Ở đây có ai hồi nhỏ Việt Nam mà quý vị nhớ người ta quét nhà, quét lộ ngoài sân không? Muốn cho bớt bụi trước khi quét phải làm cái gì? Lấy nước rải nó. Lấy nước rải nó xong rồi nước nó có quện ở trong bụi á, mình quét nó mới đỡ bụi. Cũng như thế, mình tu là phải có công thức. Không có công thức á, càng tu càng thức. Tại tức quá thức chứ không có gì. Rồi càng tu càng công, công lưng ngủ không được, thức trắng đêm, hỏi sao vậy? Tức qua thức ngủ. Ta cứ tỉnh thức, mà mình tu mình không biết cách thì càng tu càng cũng tỉnh và cũng thức, mà tỉnh để giận, giận quá thức chứ không có gì hết. Cho nên coi chừng chữ tỉnh thức nha. Có nhiều khi nó tôi đang tu á nha, tôi tu tỉnh thức á, hỏi tại sao thức hoài vậy? Dạ tôi đúng nghĩa chữ tỉnh thức. Giận quá tỉnh, nghĩ tới người đó tức ổn được. Cho nên mình tu mình phải có công thức, quét nhà phải có công thức. Cây chổi người ta làm á, người ta làm cái chổi nó không có bằng mà nó có cái mũi nhọn. Để chi? Để mình đưa cái mũi nó vô những cái góc cạnh để mình đưa cái bụi nó ra ngoài. Còn nếu như mà nó bụi quá đó, cho nó miếng nước rồi hãy chùi nó, chứ đừng cầm mà vẫy đi thì nó không hết bụi mà nó càng thêm bụi. Có nhiều khi á, mình muốn làm cho sự việc nó tốt mình nói hồi thành ra nó xấu, tại vì mình không biết cách nó. Như vậy thì thưa đại chúng, Ngài Thần Tú dạy chúng ta, thân là đài, thân là cây bồ đề, mà tâm là đài hương sáng. Nhớ thường xuyên quét bụi, đừng để nó dính bụi. Quý vị nghiệm của Ngài Thần Tú dạy đúng không? Mình chưa có khả năng tu tới Ngài Huệ Năng đâu. Ngài Huệ Năng dạy là xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Chúng ta không phải là xưa nay không dính bụi, mà chúng ta là những người xưa nay quá trời bụi, cần phải thường lau chùi. Cho nên Ngài Thần Tú dạy mình á, thân là cây bồ đề, nghĩa là chúng ta phải giữ thân cho tốt. Vì vậy mà thọ giới thứ năm. Thọ giới thứ năm để chi? Thọ giới thứ năm là để có chánh niệm ăn uống, đừng có hút sắp rượu chè xì ke ma túy hại thân. Mà khi thân mà bệnh thì làm sao tu tập được, làm sao làm việc tốt được, làm việc thiện được. Cho nên muốn làm việc thiện, muốn làm việc tốt thì thân phải khỏe. Cho nên Ngài nói thân là cây bồ đề, Ngài dạy chúng ta tu thân. Tâm là đài gương sáng, bây giờ muốn tâm yên thì tu bốn giới trước: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Người nào mà nói dối tâm bất an, là làm việc không đúng tâm bất an. Cho nên giới thứ năm, năm cái giới, bốn giới đầu là tu tâm, giới thứ tư là giới thứ năm là tu thân. Nhưng mà trong cái tu thân cũng có tu tâm, là tại vì nếu chúng ta ăn uống không chánh niệm thì thân này bệnh tật, mà thân này bệnh tật thì tâm không thể nào mà yên ổn để mà sống vui được. Cho nên mình phải tu thân và tu tâm. Ở đây quý vị nào biết đó, là chư vị hòa thượng tôn đức đó, khi mà quý ngài viên tịch rồi, tức là qua đời đó, trước khi đưa linh cữu quý ngài đi an táng hay đi trà tì là hỏa thiêu đó, phải thỉnh một vị hòa thượng trưởng lão đến đứng trước quan tài cầm cái phất trần. Quý vị biết cây phất trần không? Cây phất trần mà ai coi phim tàu là mấy ông công công hay cầm á, chút xíu mà nói chuyện công công. Thưa đại chúng, là cây phất trần đó là cái một trong những cái pháp khí của cái người xuất gia ngày xưa bên Ấn Độ. Phất trần là gì? Phất là phủi, trần là bụi. Cây cây đó các thầy tỳ kheo, mỗi thầy phải có một cây để phủi ruồi, phủi bụi. Rồi sau này cái cây đó, nó mới truyền sang tới Trung Hoa. Thì các vị tổ Trung Hoa mới dùng cái cây đó làm một cái pháp khí để trang nghiêm. Mỗi khi đăng đàn thuyết pháp thì các thầy đó có thị giả cầm cái phất trần đứng kế bên. Để chi? Để biểu tượng rằng giáo pháp của Phật có khả năng làm cho chúng ta sạch cái bụi phiền não, hiển lộ được cái sự an lạc. Cho nên cầm cái phất trần đứng kế bên thầy thuyết pháp. Còn cái chuyện mà trong phim tàu mà quý vị thấy mấy ông công công mà cầm cái phất trần đó, nó không hề có trong truyền thống các vị công công ở trong triều. Đó là hình ảnh của phim, phim ảnh tạo ra, chứ thực chất ở công công ở trong triều không có cầm cái cây đó. Nhưng mà tại vì cái tay mấy ổng nó không có gì cầm á, nó buồn quá phải không, cho nên phim ảnh phải tạo ra cái cây đó, nói chuyện vơ tới vơ lui vậy nè. Chứ còn cây đó không có trong phim nha. Cái cây đó là pháp khí của người tu, mà sau này các vị thấy quý hòa thượng hay cầm để mà chụp những tấm hình mà gọi là trang nghiêm pháp tướng. Và cái vị hòa thượng mà trưởng lão trước khi mà đưa cái vị hòa thượng đã tịch đó, mất đi chôn đi thiêu đó, thì vị hòa thượng lớn nhất cầm cái phất trần phủi phủi trước quan tài, khai thị cho cái vị trưởng lão đó. Thì khai thị xong rồi cái vị hòa thượng mới đi vòng vòng quan tài cầm cái cây phất đó để tượng trưng cho cái gì? Trước khi hòa thượng lên đường về với Phật, chúng tôi một lần nữa xin bái biệt hòa thượng và xin phủi một lần cuối tất cả những cái bụi bặm phiền não vi tế cuối cùng để hòa thượng trong sạch, hòa thượng lên đường. Cái ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên sau này các vị hòa thượng cầm cái phất trần, nhưng mà ngày xưa ở bên Ấn Độ cây phất nó đơn giản lắm, cầm để phủi ruồi phủi bụi thôi. Như vậy thì đức thưa đại chúng, chúng ta học được một bài học đơn giản của Đức Phật. Để Đức Phật làm cái gì? Đức Phật quét nhà. Cho nên mình mà vô chùa đó, người ta nói chị có rảnh không, chị quét giùm em cái nhà. Tôi vậy mà đi quét nhà hả? Không có đâu, ai cũng cần quét nhà hết. Người tu, người xuất gia, người tại gia, ai cũng cần quét nhà hết. Bởi vì chúng ta quét nhà là chúng ta quét cái bụi của tâm mình. Đức Phật tắm rửa cho đệ tử. Có một thầy tỳ kheo bị bệnh. Có một thầy tỳ kheo bị bệnh thì Đức Phật đi ngang thì cái mùi hôi trong cái phòng đó nó bốc ra. Đức Phật ghé vô coi trong này cái phòng này có cái gì mà nó hôi dữ vậy. Thì khi ngài bước vô thì thấy một thầy đang nằm bệnh mà tiêu tiểu tại chỗ, rất là hôi hám. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao thầy bệnh mà không ai chăm sóc. Nói dạ các sư huynh bận rộn bỏ đi hết trơn, không có ai chăm sóc đâu. Đức Phật hỏi vậy chứ thường ngày thầy có chăm sóc người khác không? Nói dạ thường ngày con không có chăm sóc ai hết. Đức Phật nói vậy thì phải rồi, thầy không chăm sóc người ta thì khi thầy bệnh ai chăm sóc thầy lại? Cho nên thầy phải học cái hạnh chăm sóc người bệnh. Nghe ai bệnh thầy phải chăm sóc. Và thưa đại chúng, trong tinh thần Bồ Tát giới, một trong tám cái công đức của một vị Bồ Tát thì trong đó có vấn đề thâm bệnh. Đi thăm bệnh để chi? Để an ủi. Đi thăm bệnh để an ủi. An ủi cái người bệnh để cho họ được nhẹ nhàng. Quý vị có thấy tượng Đức Phật Bắc Ấn không? Có khi Đức Phật Bắc Ấn này nè. Có khi Đức Phật Bắc Ấn này nè. Có khi Đức Phật đưa tay xuống đất nè, chạm đất nè. Quý vị có thấy những tượng đó chưa? Quý vị có thấy những tượng đó không? Quý vị biết cái ấn này là ấn gì không? Ấn này gọi là ấn vô úy, tức là ấn không có sợ. Bây giờ Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng mình sẽ ứng dụng cái ấn này trong cuộc sống nha. Quý vị đi vô thăm bệnh đó, trước khi ra về đó, mình nói với người bệnh: bác yên tâm, ở đây bác sĩ hay lắm, họ sẽ lo cho bác khỏe mạnh. Mình nói vào cái tai mình vậy. Vậy cái ấn này là ấn gì? Ấn vô úy, làm cho người khác không có sợ hãi. Tiếng Mỹ don't worry, you will be fine. Vậy thì cái ấn là ấn vô úy chứ nữa. Vậy thì Phật tử mình sử dụng ấn được không? Sử dụng được hết. Thí dụ tại ăn ngon không con? Dắt lầu, hết chỗ chê. Đức Phật cũng có những cái như vậy. Cái ấn trong Phật giáo là tượng trưng cho cái gì? Biểu tượng xác định cái việc đó. Mình đi vô thăm bệnh á, lấy cái tay của mình để dưới, lấy tay người bệnh để trên, xong rồi thì mình lấy cái tay mình dò: bác khỏe không, lúc này ăn uống được không, tối ngủ được không, bác ráng nha, không có sao đâu. Mình nói mình vừa vậy nè, ấn gì? Ấn địa xúc, xúc chạm, xúc chạm để làm cho người đó dịu xuống, yên xuống. Một đứa nhỏ nó ngủ, nó giật mình, nó khóc ré lên, mình đưa cái tay mình ra sao đó: không sao đâu con, sao đâu con, yên. Ấn xúc chạm, ấn địa xúc, vừa là địa xúc mà vừa là vô ý. Có mẹ đây nè, có cô đây, có gì đây, con đừng có lo. Người nào mà ho quá trời quá đất, mình đưa cái tay vô chém ho, chém ho. Ấn địa xúc, nhưng mà nhớ xúc đúng chỗ nha. Sắp cũng đúng chỗ 911 á. Như vậy thì quý vị thấy là Đức Phật đi vào trong cuộc đời, mà hàng ngày chúng ta sử dụng những ấn của Phật, những câu từ của Phật mà chúng ta không hề biết, mà chúng ta nghĩ rằng làm một cái gì ghê gớm lắm mới làm Phật. Đức Phật nói một câu đơn giản khi Ngài sinh ra: trên trời dưới đất chỉ có mình ta là duy nhất. Chữ ta đó là gì? Đó là sự an lạc, sự tự tại của mình. Chữ ngã đó không có nghĩa là tôi. Đức Phật tự xưng, tự hào. Mà chữ ngã đó là gì? Sự tự tại của một con người sống trong đời này. Trên đời dưới đất tôi là duy nhất. Chữ tôi đó, chữ ta đó là cái sự tự tại của mình. Đức Phật tắm rửa cho một thầy tỳ kheo. Thế thì chúng ta trong cuộc đời này có chăm sóc ai cũng là chuyện rất bình thường và rất Phật. Rất Phật. Đừng có nghĩ là không mới làm Phật. Thật sự làm những việc đó trong cuộc sống là mình thành đạo đó. Thành đạo là gì? Mình thành tựu được cái đời sống của một con người. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không? Để gì? Để gió cuốn trôi đi. Gió cuốn trôi đi là gì? Mọi việc nhẹ nhàng như vậy đó. Chúng ta gặp chuyện thì chúng ta giải quyết, nhưng mà xong rồi tự tại an nhàn. Đức Phật tắm cho một thầy, Đức Phật xỏ kim cho một thầy, Đức Phật xỏ kim may áo cho một thầy tỳ kheo. Đó là Ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật là, thưa đại chúng mà nào mà học về lịch sử của các vị thánh tăng đệ tử Phật là đại chúng sẽ nhớ là Ngài A Na Luật bị mù, không thấy được. Cho nên áo quần Ngài A Na Luật rách, mà Ngài A Na Luật không thấy đường để vá áo. Ngài A Nan tới thăm, thấy sư huynh của mình rách áo mà mù mắt, cho nên Ngài A Nan hứa ngày mai em sẽ đến đây để vá áo cho sư huynh. Thì quý vị biết là khi mà các thầy đi ra như vậy đó, thầy A Nan sắp kim chỉ đi, các thầy khác nghe như vậy chạy theo. Đức Phật nghe ồn ào, Đức Phật hỏi các thầy đi đâu. Ngài A Nan bí quá nói: dạ con đi may áo cho sư huynh A Na Luật, tại vì sư huynh bị không thấy đường mà áo rách hết trơn, mà con đi đến con may áo cho Ngài A Na Luật. Đức Phật nói: tại sao các thầy không rủ tôi đi chứ? Cái nói: dạ đâu có dám, chuyện này chuyện nhỏ quá con không dám làm. Đức Phật nói: không có sao, nhỏ mà có võ. Đức Phật nói: các thầy phải cho tôi đi với. Và cuối cùng Đức Phật nhập vào các thầy, đi đến đó để may áo cho thầy A Na Luật. Và quý vị biết trong khi Đức các vị may áo như vậy, may xong áo rồi, các thầy lại nói bạch Đức Thế Tôn: chúng con cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì Ngài là thầy mà còn bắt Ngài đi vá áo cho chúng con. Quý vị biết Đức Phật nói sao không? Người tu ở trên đời này, chúng ta không nên từ chối lúc nào có phước để chúng ta làm. Có cái phước lắm mới được làm việc cho người khác nha. Thí dụ như ta tới ta nói: chị, bữa nay em có khách mà em biết cái món bánh của chị ngon lắm, chị làm giùm cho em được không? Nếu mình làm dở ai nhờ, làm ngon người ta mới tới nhờ, mà có phước mình mới được làm bánh cho người khác ăn. Thì quý vị biết là Đức Phật dạy trong kinh đó, cái bài kinh đó Đức Phật dạy là người tu cần phải cầu 6 cái phước. Trong đó có một cái phước gọi là: một là bố thí, hai là nhẫn nhục, ba là dạy dỗ người khác, bốn là nói pháp, năm là rộng độ chúng sanh. Và cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu là luôn luôn làm cho người khác dễ chịu, hạnh phúc qua cái hành động lời nói của mình, có phước. Cho nên thưa đại chúng, đừng nghĩ mình phải cho người ta tiền mới có phước. Nhiều khi đời sống hàng ngày của mình nói sao để cho người khác ta nghe ta dễ chịu thôi, cũng là bố thí rồi, cũng là làm phước rồi. Như vậy thì thường tùy Phật học là gì? Thường tùy Phật học nghĩa là chúng ta thường thường theo Phật mà học những cái hạnh của Ngài. mà mình nghĩ là mình học cái hạnh gì cao xa lắm. Những cái học, những cái hạnh rất đơn giản. Có một cái hạnh khác: Đức Phật xin các thầy chỉ lỗi cho con. Cái này hơi khó. Ở trong Phật giáo có một cái truyền thống, sau khi 3 tháng an cư á, cái lễ cuối cùng mà của chư tăng đó gọi là lễ tự tứ. Lễ tự tứ là gì? Tự tứ là lễ thỉnh cầu. Thỉnh cầu các thầy, các vị chỉ lỗi cho con. Trong khi tu chung với nhau, con có thể mắc 3 cái lỗi. Có thể quý vị thấy con làm lỗi, có thể quý vị nghe con có lỗi, và có thể quý vị nghi con có lỗi. 3 trường hợp nha: thấy, nghe, nghi. Cho nên đó, trong cái lễ tự tứ đó, là các thầy phải đối với nhau để xin sự chỉ dạy. Trước hết là hai thầy lớn nhất sắp sửa nhận tự tứ của đại chúng, chư tỳ kheo, chư tăng, chư ni, thì hai vị hòa thượng phải quỳ với nhau, xin với nhau chỉ lỗi trước. Rồi sau đó hai vị này sẽ lên bàn ngồi, rồi mình nó trẻ đó, mình tới mình quỳ ở dưới, mình xin, nói bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ. Nếu thấy con có lỗi, được nghe, được nghi, được thấy, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Thì nếu mà mình có lỗi á, thì các thầy kia nói à, thầy có lỗi này lỗi kia đó, sám hối. Còn nếu không có lỗi thì vị đó sẽ nói thiện, tốt lắm, tốt lắm rồi, thầy có lòng như vậy là tốt lắm. Thì mình nói là con xin nghe, rồi lại xuống lui, ba vị khác lên xin. Cái lễ đó là lễ tự tứ, nghĩa là xin cầu sự chỉ giáo. Bây giờ mình bây giờ tu mà người ta chỉ lỗi cho mình, chứ mình không nhận, rồi mình kiếm cách mình đổ lỗi trở lại, mình nói chị có hơn gì tôi, anh có hơn gì tôi, và thậm chí mình câu có vậu vọ, hoặc là mình để bụng cái lỗi của người đó, mình nói được rồi, để đó, bữa khác tôi tính. Cho nên thưa đại chúng, tự tứ nghĩa là xin cầu sự chỉ lỗi. Đó là một hành tu. Pháp Hòa nói như vậy nè, chúng ta cũng làm cái điều này hà rầm, nhưng mà chúng ta thường làm á để mà lấy lòng, làm cho có lệ mà chúng ta có thể chưa hết lòng, hoặc là nếu lỡ ai mà thật sự chỉ mình không tiếp nhận. Bạn tới nhà chơi trước khi đi về, chúng ta nói anh ở nhà tôi cả hai tuần lễ nay, nếu vợ chồng tôi, gia đình tôi có sự tiếp đãi không chu đáo, xin anh chị hỷ xả bỏ qua. Có nói câu đó không? Đó. Bất cứ cái lễ nào trước khi xong chúng ta cũng nói vậy hết á. Nói trong khi tổ chức đại lễ, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào tránh được sự sơ sót, xin quý vị lượng thứ cho. Mà chúng ta thường dùng cái từ là xin quý vị bỏ quá cho. Quá là gì? Quá là lỗi. Bỏ quá nghĩa là bỏ lỗi cho. Lúc nào lễ cũng nói câu đó, và bạn bè tới nhà chơi nói câu đó. Vậy mà ai chỉ cho mình lỗi mình không vui. Nói thôi, nói thôi. Như vậy thì thưa đại chúng là hàng ngày chúng ta có lễ tự tứ chưa? Có rồi. Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày là chúng ta học cách tự tứ của đạo Phật rồi. Nhưng mà mình chỉ làm thôi, mà ai chỉ thiệt là không nhận à. Thí dụ ta nói mà trước khi mình nói mình bắt đầu bào chữa nha. Tại vì hôm nay tôi bệnh á, tôi làm cái này không đúng, tôi làm cái kia không đúng. Nhưng mình lúc nào mình cũng có cái tại cái gì đó trong đó, để cho chúng ta thấy rằng cái điều đó nó không phải lỗi của mình. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn đưa đại chúng là khi chúng ta tưởng nhớ Đức Phật, chúng ta làm lễ Phật đản, nghĩa là chúng ta mừng ngày Đức Phật có mặt ở trong đời này. Nhưng mà theo đúng truyền thống, chúng ta làm ba lễ là: thứ nhất là lễ Đức Phật đản sinh, thứ hai là lễ Đức Phật thành đạo, thứ ba là lễ Đức Phật niết bàn, chứ không phải chỉ có lễ Phật đản. Chúng ta làm ba cái lễ chung ngày hôm nay: đản sinh, thành đạo, niết bàn. Bây giờ nói một cách khác, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ và nhắc nhở mình, chúng ta đã có mặt trong cuộc đời này thì chúng ta phải sống trong cuộc đời này, để rồi chúng ta chết trong cuộc đời này. Ai cũng sanh rồi sống, nhưng chúng ta sanh như thế nào, sống như thế nào, chết như thế nào để gọi là một ngày an thịnh. Thật sự chết mà chết vui cũng quan hỷ. Thí dụ như người thân mình mà chết mà bản sanh cực lạ, chết thì có những cái điềm lành mình mừng chứ. Như vậy thì thưa đại chúng, ai cũng có một lần chết đó. Ai cũng có một lần chết đó. Nhưng mà mình chết xong rồi mình sống mãi trong người khác. Như vậy thì cái chết đó đâu có thật chết đâu. Mình chết cái thân xác này thì ai cũng một lần sẽ chết. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ sống mãi trong tim của người khác. Thì Đức Phật đã sống được như vậy, là một người thầy nhưng không từ chối làm những công việc rất đơn giản của cuộc sống hàng ngày, đó là tắm rửa cho đệ tử, cũng cần là nếu con may vá giùm cho đệ tử, rồi gì nữa, thăm bệnh, chăm sóc người bệnh, quét nhà, và thậm chí xin đệ tử chỉ lỗi cho mình. Cho nên thưa đại chúng, là thí dụ bây giờ chư tăng chư ni ngồi thật là đông, một vị hòa thượng ra đứng trước chư tăng đảnh lễ tác bạch, thì vị hòa thượng cũng tác bạch rằng: bạch chư đại đức tăng ni, con tỳ kheo gì đó chứ không có dám xin tôi, tại vì trước đại tăng thì mình chỉ là một, chư tăng là số đông. Và các vị xuất gia học cái hành khiêm cung của Phật, đứng trước chư tăng là một mực là con, mà mình nói được cái chữ đó là gì? Đó là sự khiêm cung, chỉ lỗi. Thưa đại chúng, là Khổng Tử, một hôm Khổng Tử đi ngang một cái gia, một cái người buôn bán, thì cái ông tính tiền á với cái người mua, cãi lộn với nhau về hai con số. Cái ông bán ổng nói là 8 × 3 = 24, ổng tính tiền 24. Thì cái ông mua ổng nói không, ông làm toán kiểu gì vậy, 8 × 4 = 8 = 23. Bên cái ông bán và ông bán làm toán đúng. Thì cái ông mua ông cãi lại, ông nói hai ông này không biết học ở đâu làm toán kiểu gì, người ta có 23 mà có 24. Thì cái ông đệ tử ngài Khổng Tử ông mới nói rằng: thôi bây giờ á, tôi dẫn ông tới gặp của thầy tôi, thầy tôi là cái người học rộng biết nhiều, chuyện gì cũng biết hết, tôi dẫn ông tới xác định coi ai là đúng. Nhưng mà trước khi tới phải có một cái điều, phải có một cái giá. Nếu tôi nói trật thì ông tính sao? Thì cái ông bán ông mới nói: nếu mà ông nói ông Khổng Tử ứng xử mà tôi sai đó, tôi chết tại chỗ trong coi, tôi chặt cái đầu tôi xuống. Việt Nam mình hay thề chỗ đó lắm nha, nói không cũng có chặt cái đầu tôi xuống. Rồi cái ông mà ông bán ông mua ông nói là nếu mà Khổng Tử mà nói tôi đúng tôi sẽ chặt đầu tôi xuống, còn nếu Khổng Tử mà xử ông với lại cái ông bán mà đúng á thì ông tính sao? Thì cái ông nói rằng, cái ông đệ tử Khổng Tử nói: nếu mà ngài Khổng Tử mà xử tôi với ông kia mà đúng là tôi mất cái mỏ quan, từ quan tôi không làm nữa. Khi mà đi đến đó thì trình bày câu chuyện ra, mới hỏi xác định là: dạ thưa thầy, bây giờ thầy nói cho tụi con nghe, 8 × 4 là nhiêu? Đó, con nói là 23, đệ tử ngài với cái ông bán nói 24 đó, rồi tụi con cá với nhau đó, bây giờ hễ mà ngài nói con sai là con chết, con chặt đầu con chết. Còn nếu mà ông mà ngài nói đệ tử ngài đúng là ông mất quan. Cuối cùng ngài Khổng Tử nói: đệ tử tôi với ông bán sai, ông đúng, xử xong rồi thì làm đệ tử mà phải nghe lời chứ, mọi việc giải quyết xong đi về. Ông đệ tử tức với mình, ông nói: thầy,
thầy có lẫn lộn, tại làm sao mà thầy nói là con làm toán sai? Ông nói tôi nói ông nghe, nếu như mà tôi xử cái ông kia mà sai thì ông phải chặt cái đầu ông chết, còn ông sai bất quá ông mất cái mỏ quan thôi. Thì bây giờ ông suy nghĩ đi, mà lấy mạng một người và mất một cái chức cái nào hơn? Quý vị thấy được không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta quên thường tùy Phật học, mà mặc dù chúng ta tụng cái câu này hà rầm, tám thường tu học đại thừa, câu kế là gì? Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Cái câu đó mình tụng mà ngày Trí Tịnh, ngày dịch 10 cái thành của Phổ Hiền đó, ngày Trí Tịnh dịch cái bài sám nó rất hay, trong đó có cái câu cái nguyện của ngày Phổ Hiền, câu thứ 8 là tác giả thường tùy Phật học, thì ngày Trí Tịnh dịch là tám thường theo học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn, dắt nhiều muôn loại đều tròn pháp. Như vậy thì chúng ta luôn luôn ai cũng muốn Phật học, và ai cũng muốn học Phật. Học Phật là học gì? Học làm Phật. Học làm Phật là học sao? Những chuyện rất đơn giản. Cho nên cái người tu của chúng ta không phải chúng ta thuyết kinh nói pháp giỏi, mà chúng ta phải thể hiện cái điều chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày rất là đơn giản. Ai bệnh thì mình chăm sóc, nghe bệnh thì mình đi thăm, thăm không được thì phone thăm, nhiều cách để làm. Và thậm chí người kia ăn mà mình biết người ta cần cái gì, mình đáp ứng, mình làm tất cả cái gì trong khả năng của mình làm được. Mà đừng có nghĩ rằng tôi vậy mà tôi làm việc đó à, tôi như vậy mà cứ làm việc đó thì tôi mới gọi là cao thượng. Bây giờ có hoặc kể quý vị nghe câu chuyện nữa, là có một ông vua, mỗi lần ông gặp quý thầy á, ông bước xuống xe ông đảnh lễ, thì các ông quan trong triều có nói á, bệ hạ là một cái người vua, một cái người cao thượng, mà tại sao lại bước xuống xe lễ lại người khác, tự hạ thấp mình như thế? Quý vị biết ông vua trả lời sao? Trẫm là một ông vua mà trẫm còn biết bước xuống xe đảnh lễ chư tăng, chào bái mọi người, ở mặt hiện đời trẫm được người ta ca ngợi, sau khi trẫm mất trẫm sanh về cõi lành. Thế thì trẫm đâu có hạ mình, làm thấp mình, mà trẫm đang đưa trẫm lên đó chứ. Quý vị thấy câu chuyện đó chưa? Như vậy khi chúng ta chấp tay xá một người, không phải là chúng ta hạ mình trước người nào cả, mà chúng ta đang đưa cái đạo đức của mình lên tới cái chỗ cao là nhất giả lễ kính chư Phật. Tôi không cần biết, bởi vì tất cả mọi người đều là Phật, còn anh đó là làm gì chuyện đó tính sao? Trước hết tôi trân trọng anh là Phật cái này. Và thưa đại chúng, Phật không phải là mấy cái con người đi tới đi lui mới kêu là Phật nha. Cái bình hoa này cũng là Phật nè, bởi vì mình bưng một cách trân trọng. Cái chuông cũng là Phật, tại vì mình cầm cái dùi mình thỉnh trân trọng. Cái tọa cụ cũng là Phật, tại vì mình dùng nó một cách trân trọng. Khi mình cần ngồi đỡ đau lưng thì mày đang ngồi, hết xong lấy cái ra, lấy cái chân đá nó từ góc. Không nên. Ngồi xong rồi cầm cái tọa cụ bồ đoàn để vào cho ngay ngắn. Lúc mà mình cần cái ly á, uống vậy nè. Uống vừa xong bóp nát cái ly, giống như Trần Quốc Toản mà bóp nát trái cam. Tôi đôi khi trong cuộc sống chúng ta có những cái việc rất là đơn giản mà chúng ta quên, mà người ta chỉ cần nhìn cái cách sống đó, người ta thấy này có Phật chất chưa. Cho nên quy y Tam Bảo để làm gì? Quy y Tam Bảo để nhắc nhở mình, mình bây giờ là Phật tử, phải có Phật chất. Còn nếu mình chưa quy y thì mình sống trong thế gian phàm tình thì cái chất phàm phu nó hiện rồi. Như người đệ tử của ngài Khổng Tử vậy đó, nhất định phải ăn thua cho đủ, rồi còn đem những quan bảo của mình ra để mà đo. Nhưng mà ngài Khổng Tử xử rất là hay. Tôi xử ông đúng thì người kia mất cái đầu, tôi xử ông sai để người kia còn sống, thà ông mất cái bảo quan ông còn làm việc khác sống, ông này ông chết rồi ai nuôi vợ con ông, hơn Chúa chi với một con số. Cho nên một cái người thầy á, đem cái người đệ tử đem hai chú tiểu gây lộn với nhau, 5 + 5 = 10, ông kia cãi 5 + 5 = 11, cãi nghĩa là chốc gốc đem vô người thầy. Thầy ông xử sao quý vị không? Các ông mà nói đúng mà nằm xuống đánh. Tại sao ông nói đúng mà thầy đánh con? Thầy không đánh con cái tội gì hết, mà thầy đánh con cái tội muốn tội dại, biết nó sai mà cứ cãi. Có bao giờ mình dặn cân mình cãi với người sai không? Có, cãi biết thôi. Cãi đến mòn cổ rồi sắp lên thầy xử giùm. Giờ thầy xử sao? Thầy xử người này sai thì có người buồn, thấy không? Cho nên thầy không có xử chuyện gì đâu, đừng có đem lên thầy xử. Mấy Phật tử trong chùa đó ha, lỡ mà có rắc rối với nhau đó, đừng có đem lên thầy xử ai đúng ai sai, thầy không có xử được. Tại vì thầy đã ứng dụng cái câu trong kinh Pháp Cú rồi: kẻ hơn thì thêm hóa, người thua ngủ chặt yên, hơn thua ai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Cho nên mình đem lên mình xử, hễ thầy xử cô Diệu Bông mà đúng thì thầy mất cô Diệu Hoa, mà hễ mà thầy xử cô Diệu Hoa đúng thì thầy mất cô Diệu Bông. Cho nên thầy không có xử cái đó. Mà chúng ta thường tùy Phật học là chúng ta phải nhớ một cái hạnh của Phật là luôn luôn xin người chỉ lỗi cho mình. Vì vậy cho nên quý vị biết tại sao mà hoa sen luôn luôn được sử dụng trong đạo Phật. Bởi vì hoa sen nó có một cái tính chất là luôn luôn ở đâu có bùn nhơ, trồng hoa sen thì hồ sen trong vắt không có bùn. Cái trường hợp đó, cái đức tánh đó trong nhà Phật gọi là trừng thanh. Trừng thanh là gì? Là làm cho nó trong sạch, làm cho nó trong sạch. Thể trồng sen là tự nhiên bùn nó lắng, nước nó trong. Ở dưới là lớp bùn, ở trên là nước sạch. Sen nó mới sạch, nó mới tốt được. Nghĩa là gì? Người Phật tử đi tới đâu phải làm cho chỗ đó trừng thanh, chứ không làm cho chỗ đó thêm gì ô nhiễm. Cho nên nhà Phật gọi là ô trọc đó. Ô trọc, người Bắc gọi là ô trọc, chúng ta đọc là ô trượt. Mà ô trượt ấy, thì nó đối lại cái gì? Thanh lương, mát mẻ. Cho nên mình là một Phật tử, là một hoa sen, đi tới đâu là phải làm chỗ đó trừng thanh tới đó, chứ không làm cho chỗ đó thêm ồn ào. Họ đang buồn nhau rồi, đừng nói nữa, phải không? Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Như vậy thì hôm nay chúng ta tưởng niệm ngày Phật Đản, và đặc biệt là Phật Đản chung nha. Phật Đản chung là thôi thầy đó tổ chức để mình thể làm đi, cho đâu phải chung mà. Chung là mọi người phải mỗi niệm, và ai cũng phải có trách nhiệm bổn phận tham dự cái lễ này, để cho cái đại lễ này mỗi ngày thêm hương sắc, phong phú và đạo vị. Đây là cái tinh thần chung rất đẹp mà chúng ta cần duy trì. Và tất cả quý Phật tử, chúng ta nên sắp xếp thời gian mỗi năm tham dự một lần Phật Đản chung này. Nói cho nôm na dễ nghe là làm cho ông cụ mình ông vui, làm cho đa lì mình vui, thấy không? Ngày ngồi trên kia, ngày đứng nè, thấy không? À, ngày đứng đó, ngày đưa tay trên trời, ngày đưa tay đất, ngày nói giờ tôi đi đâu? Cho nên thưa đại chúng, trên trời dưới đất không ai bằng sự an lạc của nội tâm. Đó là chữ ngã mà Phật giáo đúng không? Ngã đây là chữ tự tại của mọi người. Trước khi chúng ta chấm dứt, xin con xin được tri ân quý tôn đức tăng ni đã hộ niệm cho con trong cái buổi sinh hoạt này, và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Đại chúng đã quy tụ thật đông đủ để cùng tham dự ngày đại lễ này. Thank you.
Phật ơi.